Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phỏng vấn cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam ông David Shearer về chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Việt Nam. Tường trình về việc Tổng thống Trump công bố ngày 7 tháng 11 là ngày nạn nhân cộng sản. Tường trình Việt Nam có dê tế thần cho vụ Trịnh Xuân Thanh. Bình luận vài điều cần phản biện với phim The Vietnam War, Chiến tranh Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shearer tin rằng Tổng thống Trump và những nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ bàn thảo vấn đề Biển Đông khi gặp mặt cuối tuần này. Trước thềm hội nghị APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, Trung Quốc tuyên bố vấn đề Biển Đông sẽ không được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn riêng với VOA, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói lãnh đạo Việt-Mỹ sẽ bàn thảo vấn đề mà chúng ta cùng có mối quan tâm mạnh mẽ. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Shearer cũng đưa ra những nhận định về triển vọng hợp tác Mỹ-Việt trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Trump tới Hà Nội, cũng như những trở ngại cần phải được tháo gỡ trong việc phát triển quan hệ song phương.
What do you think about the prospect?
Đại sứ mong chờ gì từ chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Việt Nam sắp tới trong khuôn khổ chuyến công du được gọi là lịch sử của ông tới châu Á?
I think the prospects for U.S.-Vietnam bilateral relations are good.
Tôi nghĩ rằng có những triển vọng tốt cho quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi mong chờ chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Đà Nẵng, sau đó tới Hà Nội, sẽ làm tăng cường các mối quan hệ song phương giữa hai nước. Thủ tướng Phúc đã có một chuyến thăm rất tốt đẹp tới Mỹ vào cuối tháng 5, và tôi hy vọng Việt Nam sẽ đáp lại sự nghênh đón đó, và chuyến thăm của Tổng thống Trump cũng sẽ tốt đẹp.
The President's visit to Vietnam, would that change any...
Châu Á và Việt Nam vẫn còn mờ nhạt trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời chính quyền hiện tại. Chuyến thăm của Tổng thống Trump sẽ làm thay đổi điều này.
Tổng thống sẽ có bài phát biểu về chính sách đối ngoại của chúng tôi đối với châu Á bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC vào ngày 11 tháng 11. Bài phát biểu sẽ nói về một Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Và tôi nghĩ rằng việc Tổng thống đưa ra chính sách của Mỹ về khu vực này là một điều tốt. Nó xảy ra sau 9 tháng kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, do đó nó hơi bị chậm trễ. Nhưng tôi hy vọng bài phát biểu đó sẽ tạo cho Tổng thống một động lực khi tới Hà Nội, sau đó để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam trong các cuộc gặp song phương. Tôi mong rằng các cuộc gặp mặt song phương sẽ làm đậm thêm mối quan hệ toàn diện của chúng ta. Tôi chắc rằng hai bên sẽ bàn thảo về các vấn đề Biển Đông mà chúng ta cùng có mối quan tâm mạnh mẽ. Và họ sẽ tháo gỡ những thắc mắc về kinh tế song phương mà chúng ta đang có, bao gồm cả những lĩnh vực như dịch vụ tài chính, quyền sở hữu trí tuệ và một số vấn đề về hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ.
A lot of experts they say that the US is leaning towards.
Nhiều chuyên gia cho rằng Hoa Kỳ đang trở nên gần gũi hơn với Việt Nam vì muốn mưu tìm sự ủng hộ để kiềm chế sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Ông nghĩ sao về nhận định này?
Well, I don't think the bilateral relationship is confined to balancing against China.
Tôi không nghĩ rằng mối quan hệ song phương bị hạn chế bởi sự cân bằng sức mạnh với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng cả hai bên đều nhận thấy những lợi ích chung lớn cả về chính trị lẫn kinh tế. Cả hai đều hưởng lợi từ việc mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực đó. Chắc chắn rằng Trung Quốc có đóng một vai trò trong mối quan hệ song phương của chúng ta, nhưng mối quan hệ tổng thể không bị giới hạn bởi điều đó.
And what do you think about the China's recent activities on the South China Sea? They still keep
Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự hóa các đảo ở Biển Đông và họ tuyên bố các vấn đề trên vùng biển nhiều tranh chấp đó không được bàn thảo tại APEC. Điều này có đáng quan ngại không?
Well, we should all be very concerned.
Tất cả chúng ta nên quan ngại về sự xâm chiếm của Trung Quốc và rõ ràng trên các hòn đảo đó họ đang tiếp tục xây dựng cơ sở quân sự. Chúng ta cũng cần phải quan ngại tới những tuyên bố của Trung Quốc trên Biển Đông. Tất nhiên, năm ngoái, Tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ mọi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, nhưng chúng ta cần phải luôn ghi nhớ phán quyết đó trong lúc theo dõi những gì Trung Quốc đang làm.
What do you think Vietnam should do in this case to balance the power, the both?
Vậy Việt Nam cần làm gì để cân bằng được mối quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc?
I think the Vietnamese leadership needs to walk a very fine line between.
Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam phải rất cẩn trọng trong việc cùng lúc duy trì một quan hệ ổn định với Trung Quốc và đẩy mạnh quan hệ với Mỹ. Đây là một cuộc chơi về ngoại giao trong khu vực Đông Nam Á và trên Biển Đông. Và trong ngoại giao, sự cân bằng là mọi thứ. Việt Nam đang có một sự cân bằng tốt với Trung Quốc bằng việc thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ, và tôi hy vọng phía Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với Mỹ để có thể duy trì sự cân bằng đó.
Are there any obstacles or challenges to the relationships between Vietnam?
Theo đại sứ, còn có những bất cập nào làm cản trở sự phát triển của quan hệ Việt-Mỹ mà chúng ta phải giải quyết không?
Well, there are some frictions in the bilateral economic relationship relating to financial services.
Vẫn còn có những vấn đề phải giải quyết trong mối quan hệ kinh tế song phương liên quan đến các dịch vụ tài chính hay những vấn đề về sở hữu trí tuệ bên phía Mỹ. Việt Nam cũng có những vấn đề liên quan đến vấn đề xuất khẩu cá da trơn, tôm và xoài. Do vậy, tôi hy vọng hai bên giải quyết được những vấn đề này trong cuộc thảo luận khi Tổng thống Trump tới Việt Nam. Tôi không biết liệu những vấn đề đó sẽ được giải quyết ngay trong chuyến thăm của Tổng thống hay không, nhưng tôi biết rằng đại diện thương mại Mỹ và các đối tác Việt Nam đã làm việc cật lực về vấn đề này trước khi Tổng thống tới Đà Nẵng.
The new ambassador Daniel Kristen Brink recently got a pressure from.
Đại sứ Mỹ mới của Mỹ Daniel Kristen Brink vừa mới nhậm chức tại Hà Nội. Các nhà hoạt động kỳ vọng tân đại sứ sẽ coi trọng vấn đề nhân quyền trong việc phát triển quan hệ Việt-Mỹ. Ông có cho rằng đại sứ mới sẽ thực hiện điều này?
Well, human rights has always been an important item on the bilateral U.S.-Vietnam agenda.
Nhân quyền luôn là một vấn đề quan trọng trong nghị trình song phương giữa Mỹ và Việt Nam. Đại sứ Kristen Brink hiểu điều này, và tôi hy vọng ông ấy sẽ theo đuổi một cách mạnh mẽ những lợi ích liên quan đến vấn đề này.
Is dioxin and Agent Orange still a problem between?
Dioxin vẫn là một vấn đề giữa Việt Nam và Mỹ hay không? Sự hợp tác giữa hai bên trong vấn đề này như thế nào?
Well, war legacy issues, including dioxin contamination in Vietnam.
Vấn đề di sản chiến tranh bao gồm ô nhiễm chất dioxin ở Việt Nam tiếp tục là một vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự song phương, và tôi mong rằng hai bên cũng sẽ bàn thảo vấn đề này trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Mỹ và Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ trong việc làm sạch ô nhiễm dioxin ở Đà Nẵng, và tôi mong là hai bên sẽ tìm được phương thức hợp tác ở các khu vực bị nhiễm dioxin ở Biên Hòa, phía Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh.
And last year, President Obama came to Vietnam and lifted the arms embargo.
Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trong chuyến thăm tới Việt Nam vào cuối tháng 5 năm ngoái. Kể từ đó, chúng ta chưa thấy có một hợp đồng mua bán vũ khí nào giữa Việt Nam và Mỹ được công bố, mặc dù Việt Nam mong chờ điều này từ lâu. Ông có biết tại sao?
Well, arms deals tend to be very complicated and they take time to conclude, I think.
Các hợp đồng mua bán vũ khí thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian để thương lượng. Chúng ta có thể sẽ thấy những hiệp định về chuyển giao vũ khí trong tương lai. Mặc dù tại thời điểm này tôi không thể nói được về những hệ thống hay những cơ sở nào có thể được đề cập trong các hiệp định đó, nhìn chung quan hệ quốc phòng song phương đang có nhiều tiến triển. Tổng thống Trump và Thủ tướng Phúc nhất trí rằng Mỹ đưa các tàu tới thăm cảng Việt Nam, có thể sẽ tới Vịnh Cam Ranh. Tôi mong là Tổng thống Trump sẽ nhắc tới khả năng này trong một thông cáo trong chuyến thăm tới Hà Nội vào tuần này.
The world leaders of the 21 economies are coming to Vietnam.
Lãnh đạo của 21 nền kinh tế sẽ tới Việt Nam tham dự APEC tại Đà Nẵng. Việt Nam nên làm gì để tranh thủ cơ hội này?
Well, I think this is a great opportunity for Vietnam to showcase its highly successful.
Đây là một cơ hội lớn cho Việt Nam để cho họ thấy những tiềm năng của mình. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tỷ lệ hơn 6% trong năm nay, nằm trong số những nước có tỷ lệ phát triển cao nhất trong khu vực. Đây là những cơ hội tốt về thương mại và đầu tư cho Việt Nam, và tôi hy vọng những nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ nắm bắt điều này qua những cuộc trao đổi với các thành viên khác tại hội nghị thượng đỉnh APEC.
It looks like TPP-11 will go ahead without the US.
TPP-11 không có Mỹ được kỳ vọng sẽ có bước đột phá ở hội nghị APEC. Nhưng các thành viên của hiệp định này vẫn hy vọng Mỹ sẽ quay trở lại tham gia TPP một ngày nào đó. Liệu khả năng này có xảy ra?
I think it's very important that the TPP-11 have continued to discuss.
Tôi nghĩ rằng việc các nước thành viên tiếp tục bàn thảo để hoàn tất TPP-11 là rất quan trọng. Tôi hy vọng sẽ có một công bố về hiệp định này bên lề APEC về việc thực thi TPP-11. Nhật Bản và Australia đã cho thấy sự lãnh đạo của họ trong việc giữ cho các đối tác trong TPP trong sự vắng mặt của Mỹ. Tôi hy vọng TPP-11 sẽ tạo ra một cơ sở để Mỹ có thể tham gia trong tương lai nếu họ muốn.
Do you think that after President Trump's visit to Vietnam, a bilateral trade,
liệu chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Việt Nam sẽ mở ra cơ hội cho sự thiết lập một hiệp định thương mại tự do song phương giữa Mỹ và Việt Nam hay không?
I think the American side looks like it wants a bilateral free trade agreement.
Dường như phía Mỹ muốn có một hiệp định thương mại tự do song phương, nhưng tôi không biết liệu phía Việt Nam có muốn không. Tôi không biết liệu các cuộc thương thảo về một hiệp định thương mại song phương có phải là những ưu tiên hàng đầu trong quan hệ Việt-Mỹ hiện nay hay không. Chính quyền hiện tại đang phải hoàn tất thương thuyết NAFTA, tức Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, trước khi họ có thể chú ý tới những hiệp định thương mại tự do với các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump công bố ngày 7 tháng 11 là ngày tưởng niệm nạn nhân Cộng sản. Thông cáo từ Tòa Bạch Ốc nói ngày 7 tháng 11 đánh dấu 100 năm kể từ khi cuộc cách mạng Bolshevik nổ ra tại Nga, dẫn tới việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, Liên Xô và những thập niên đen tối của chủ nghĩa Cộng sản đàn áp, một triết lý chính trị không thích hợp với tự do, thịnh vượng và nhân phẩm của đời sống con người. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh, trong thế kỷ qua, các chế độ cộng sản độc tài trên khắp thế giới đã giết chết hơn 100 triệu người và biến vô số người khác thành nạn nhân của tình trạng bóc lột, bạo động và những sự hủy diệt chưa kể hết. Các phong trào này, theo Tòa Bạch Ốc, mạo danh sự giải phóng đã tước đoạt một cách có hệ thống các quyền của người dân vô tội được Thượng Đế ban cho như quyền tự do thờ phượng, tự do lập hội, cùng nhiều quyền khác nữa. Dưới chế độ cộng sản, thông cáo nêu rõ các công dân khao khát sự tự do bị nô dịch hóa bởi nhà nước qua việc sử dụng bạo động, gieo rắc sự sợ hãi và hăm dọa. Thông cáo Tòa Bạch Ốc nói ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ những người đã thiệt mạng và tất cả những người tiếp tục phải chịu đựng dưới chế độ cộng sản. Trong sự tưởng nhớ và vinh danh tinh thần của những ai đã tranh đấu dũng cảm, giúp làm lan tỏa tự do và cơ hội trên khắp thế giới, nước Mỹ tái khẳng định quyết tâm không lay chuyển mang ánh sáng tự do tới với tất cả những ai khát khao có một tương lai tươi sáng tự do hơn. 100 năm trước, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 năm 1917, Hồng quân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Vladimir Lenin chiếm cung điện mùa đông ở Nga và thành lập chế độ cộng sản, khởi đầu một thế kỷ mà trong đó hơn 100 triệu người bị sát hại bởi lý tưởng này. Ngày nay, nhiều người vẫn còn là nạn nhân của cộng sản trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc và Lào. Đàn áp đã xảy ra tại các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản dưới các hình thức từ diệt chủng như thời Khmer Đỏ ở Campuchia hay dưới thời cai trị của Joseph Stalin ở Liên Xô, tiêu diệt văn hóa trí thức dưới thời Mao Trạch Đông ở Trung Quốc và nhiều nơi khác nữa, kể cả Việt Nam, cho tới bắt bớ tù đầy những người bất đồng chính kiến như tại Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc hay Việt Nam. Trong một sự kiện hôm 6 tháng 10 tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lý tưởng cộng sản thất bại đã mang lại sự đàn áp đối với người dân Cuba, chẳng mang lại gì ngoài sự thống khổ chịu đựng ở tất cả mọi nơi khác mà nó hiện diện, tất cả mọi nơi. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chủ nghĩa cộng sản là quá khứ, tự do là tương lai. Tuyên bố ngày 7 tháng 11 là ngày tưởng niệm nạn nhân cộng sản được Tòa Bạch Ốc đưa ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Trump dự kiến đi thăm Trung Quốc, đất nước theo chủ nghĩa cộng sản từ năm 1949 tới nay. Newsweek dẫn lời một phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc nói rằng tuyên bố này được đưa ra đúng thời điểm để nêu bật cam kết của Mỹ về nhân quyền và tự do. Trong chuyến công du của Tổng thống Trump tới dự APEC Việt Nam 2017 trong tuần này, cũng xuất hiện nhiều lời kêu gọi cả trong lẫn ngoài nước, đề nghị ông Trump thúc đẩy nhân quyền với nhà cầm quyền Việt Nam, một trong số các nhà nước cộng sản bị thế giới chỉ trích về hồ sơ nhân quyền.
Một kinh tế gia chuyên tư vấn cho các quan chức của Liên minh châu Âu về Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam cho rằng nếu Hà Nội tìm được một con dê tế thần để chịu trách nhiệm vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, thì Hiệp định Thương mại này có thể được tiếp tục. Alicia Garcia Herrero, chuyên gia kinh tế Hồng Kông, nhận định như vậy với New York Times và gợi ý rằng con dê tế thần đó có thể là đại sứ Việt Nam tại Berlin, Đoàn Xuân Hưng. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, viết tắt là EVFTA mà Việt Nam rất mong chờ, nhất là sau khi TPP đổ bể vì sự rút lui của Mỹ, đã bị hoãn lại kể từ khi chính phủ Đức yêu cầu Hà Nội xin lỗi vì vụ bắt cóc ngay giữa thủ đô Berlin mà Đức gọi là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Doanh nhân và nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A cho rằng
và nó làm cho cái quan hệ ngoại giao giữa hai nước xấu đi một cách trông thấy, và đúng là nó có khả năng ảnh hưởng đến cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU. Nếu mà cái việc đấy nó có ảnh hưởng thật thì sẽ là một cái tai họa đối với nền kinh tế Việt Nam.
Năm ngoái, Liên minh châu Âu nhập khối hàng hóa trị giá 39 tỷ đô la từ Việt Nam. EU là nhà đầu tư lớn nhất ngoài châu Á và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam sau Trung Quốc. Đó là lý do vì sao hiệp định thương mại với EU rất hấp dẫn đối với Việt Nam. Nhưng Việt Nam có thể mất nhiều hơn là một hiệp định thương mại tự do nếu họ không cải thiện được quan hệ với Đức, chuyên gia nghiên cứu của Viện Chính sách Toàn cầu ở London Đoàn Xuân Lộc nói với New York Times trong bài viết của Nhật báo Mỹ đăng tải hôm 2 tháng 11 với tựa đề "Một sự biến mất ở Berlin làm che phủ hiệp định thương mại với Việt Nam". Nó sẽ làm cho Việt Nam suy yếu cả về mặt ngoại giao lẫn chiến lược, theo tiến sĩ Đoàn Xuân Lộc, người chuyên nghiên cứu về các mối quan hệ của EU với các nước Đông Nam Á. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đồng tình với gợi ý của kinh tế gia Garcia Herrero về việc Hà Nội nên tìm một con dê tế thần để giải quyết mối căng thẳng trong quan hệ với Đức.
Dùng một cái con dê tế thần nào đấy, mà đấy là cái giải pháp mà tôi cũng khuyến nghị ngay từ ngày đầu. Họ không chịu nghe. Nhưng bây giờ thì bên EU họ cũng nói là nếu mà dùng được dê tế thần ở đấy, thí dụ như là ông đại sứ Việt Nam ở Cộng hòa nước Đức chẳng hạn, thì cái hiện tự do thương mại song phương giữa Việt Nam và EU có thể là gì là cũng không bị ảnh hưởng.
Sau khi Việt Nam cương quyết khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú và không đưa ra lời xin lỗi như Bộ Ngoại giao Đức yêu cầu, Berlin đã trục xuất hai nhân viên ngoại giao của Việt Nam và đình chỉ mối quan hệ đối tác chiến lược với quốc gia Đông Nam Á. Kinh tế gia Garcia Herrero nhận định với New York Times rằng thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam từ sự căng thẳng kéo dài trong quan hệ với Đức có thể vượt xa những lợi ích chính trị có được từ việc đem ông Trịnh Xuân Thanh trở về. Cựu lãnh đạo ngành dầu khí được cho là đã làm thất thoát hơn 3.300 tỷ đồng và được coi là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, Việt Nam đang tìm cách có được các hiệp định thương mại lớn để thoát dần sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Nhưng cả EVFTA và TPP mà Việt Nam mong chờ đều chưa có được. Cách đây vài tháng, Bộ Ngoại giao Đức cho VOA biết Việt Nam đã chủ động tiếp xúc để đàm phán và giải quyết mối căng thẳng, nhưng từ đó đến nay Việt Nam vẫn chưa đáp ứng những yêu cầu mà phía Đức nêu ra. Tháng trước, nhiều đại sứ của các nước châu Âu đã hậu thuẫn Đức trong nỗ lực buộc Việt Nam phải xin lỗi vì phá vỡ lòng tin. Điều này gây lo ngại về hệ lụy kinh tế với Đức, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối EU, và làm các doanh nghiệp và người kinh doanh Việt Nam lo lắng. Nhưng họ tin rằng Hà Nội sẽ làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này. Tổng thư ký Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh có các doanh nghiệp thành viên xuất khẩu hàng sang thị trường châu Âu vào thập niên 1990 nhận định với New York Times rằng họ sẽ đánh đổi cái gì đó. Blogger Nguyễn Xuân Diện so sánh tình thế khó khăn trong quan hệ Việt Nam và Đức với con ếch ngồi trong nồi lẩu nóng. Con ếch đã thực sự cảm thấy hơi nóng, tiến sĩ của Viện Hán Nôm nói với New York Times. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam Marco Wader cho rằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chắc chắn sẽ được xem xét trong việc thông qua Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU được bắt đầu từ năm 2015 và dự kiến hoàn tất vào năm 2018. Nhà phân tích kinh tế Garcia Herrero cảnh báo về việc EU sẽ đàm phán với Trung Quốc thay vì Việt Nam. Đức sẽ không bỏ qua những lợi nhuận tiềm năng từ các nhà sản xuất hay đòn bẩy giúp các nhà đàm phán ở châu Âu có thể tiếp tục thương thảo về thương mại với Trung Quốc. Bà Garcia Herrero nói một cách mỉa mai, các ông dành nhiều năm trời để đàm phán thứ mà các ông không thể thông qua, Trung Quốc sẽ cười vào mặt các ông.
Vài điều cần phản biện với phim The Vietnam War, Chiến tranh Việt Nam là nhan đề bài viết của nhà báo Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Sau khi xem bộ phim dài nhiều tập The Vietnam War của hai nhà đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick, tôi thấy có hai vấn đề cần phản biện. Vì các tác giả không thể hiểu rõ ràng, đầy đủ về Việt Nam nên đã đưa ra những nhận xét không thích hợp với thực tế. Trước hết, bộ phim tỏ ý tiếc rằng hồi năm 1945, ông Hồ Chí Minh đã có thiện chí gửi đến 6 hay 8 bức thư và điện cho Tổng thống Harry Truman để kêu gọi sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam chống thực dân Pháp. Nhưng đáng tiếc là phía Hoa Kỳ không đáp ứng, sau đó còn giúp vũ khí và tài trợ cho Pháp, rồi thay chân Pháp tham chiến ở Việt Nam. Bộ phim còn nói lên thiện chí của ông Hồ Chí Minh, trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở Hà Nội. Điều này phản ánh suy nghĩ của nhiều người cho rằng, nếu hồi đó Hoa Kỳ đáp ứng lời chia tay hữu nghị của Hà Nội, thì chiến tranh có thể không xảy ra, Việt Nam được độc lập như Ấn Độ, Miến Điện mà không phải đổ máu. Cũng theo luồng suy nghĩ này, nhiều người cho rằng hồi năm 1945, ông Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa yêu nước, có chủ tâm giành độc lập dân tộc. Do Hoa Kỳ không đáp ứng lời kêu gọi ủng hộ và kết thân, mà ông Hồ phải buộc lòng quay sang tìm sự ủng hộ của Trung Cộng và Nga Xô, ngả vào lòng thế giới cộng sản. Trên đây chính cũng là lầm lẫn của tôi từ khi ở trong nước, được tự đính chính sau khi nghiên cứu nhiều hồ sơ lịch sử ở Moscow, Paris, London, Washington DC, trong các kho tư liệu của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, của Phòng Nhì và Thư viện Montpellier của Pháp, của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, vân vân. Ngay từ khi còn ở trong nước, tháng 5 năm 1990, tôi gặp ông Archimedes Perry tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hồ ở Hội trường Ba Đình. Chính ông Perry từng ở trong tổ con nai của tình báo Mỹ đột nhập Việt Bắc để bắt liên lạc và giúp huấn luyện quân sự bộ đội Việt Minh, cho tôi biết rằng ông không tiếc gì về việc lỡ làng mối quan hệ Mỹ-Việt vì sự thể ắt phải như thế. Theo ông tìm hiểu, hồi đó, Tổng thống Franklin Roosevelt và Tổng thống Harry Truman cùng các ngoại trưởng Stettinius và Jay Burns nắm rất chắc lý lịch của ông Hồ qua trao đổi tin tức rất đầy đủ kịp thời giữa tình báo Pháp, Anh và CIA. Từ đầu năm 1945, họ đã thông báo cho nhau rằng ông Hồ là cán bộ quốc tế ăn lương của quốc tế cộng sản, được huấn luyện kỹ ở Moscow từ năm 1924, cầm đầu Đảng Cộng sản Đông Dương và sớm muộn sẽ thực hiện chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, Lào và Campuchia.
Năm 1992, tôi cùng nhà sử học Stanley Cano gặp nhà ngoại giao Mỹ tại trụ sở Bộ Ngoại giao khi trao đổi về vấn đề này. Các bạn Mỹ cho rằng cả 6 bức thư của ông Hồ gửi Tổng thống Truman đều được nghiên cứu nhưng cố tình không trả lời. Vì chả lẽ lại nói rằng chúng tôi đang thực hiện chiến lược bé bờ ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản, containment strategy, mà các ông đích thị là cộng sản trá hình, không thể chơi với nhau. Các bạn nhà báo Pháp, Anh, Đức, Nhật của tôi được trao đổi về vấn đề này cũng chung một ý nghĩa là ông Hồ là con người rất khôn ngoan, nhiều mưu mẹo, rất già rơ về chính trị. Ông có thủ thuật lạc mềm, buộc chặt là thế. Năm 1945, khi Thế chiến II kết thúc, phe xã hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa cộng sản vừa phôi thai ở châu Âu, ở châu Á, chưa có nước nào theo chủ nghĩa cộng sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa nắm được chính quyền, nên ông Hồ phải che giấu thật kỹ bản chất cộng sản của mình. Ở trong nước, số đảng viên cộng sản chỉ có một vài ngàn, yếu ớt lắm. Phong trào Xô Viết nghệ tĩnh năm 1930 với các khẩu hiệu cực đoan, bạo động, đã trí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ, không được lòng dân, còn gây phản cảm mạnh trong ngoại giới. Ngay từ năm 1941, phong trào Việt Minh, Việt Nam độc lập đồng minh do Đảng Cộng sản chủ trương đã giấu kỹ bản chất cộng sản. Tất cả các tổ chức của mặt trận đều mang tên cứu quốc, thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, binh sĩ cứu quốc, công nhân cứu quốc, với tiêu chí giành độc lập dân tộc, không nói gì đến giai cấp và đấu tranh giai cấp. Cuối năm 1946, Đảng Cộng sản Đông Dương còn giả vờ tuyên bố tự giải tán để cố tập hợp các nhân sĩ, quan lại cũ, trí thức tham gia kháng chiến, học đòi thủ thuật của Stalin giải thể Đệ Tam Quốc tế Cộng sản năm 1943 để bắt tay với thế giới dân chủ chống phát xít.
Chỉ sau khi nối liền biên giới với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm được chính quyền tháng 10 năm 1949, Đảng Cộng sản Đông Dương mới bắt đầu hé lộ bản chất cực đoan phi dân tộc, bè phái của mình qua cuộc cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, chống nhân văn giai phẩm, qua vụ án xét lại chống đảng, thải loại các nhân sĩ trí thức trong hai đảng xã hội và dân chủ, nắm chọn chính quyền về mình không chia sẻ cho ai, dẫn đến sự thoái hóa, rồi tha hóa toàn diện, phụ thuộc, làm tôi đòi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, bế tắc, mất trọn niềm tin của xã hội như hiện nay. Bài học rút ra từ vấn đề trên đây là Việt Nam hiện nay nếu muốn có nền độc lập chân chính, trọn vẹn, hòa nhập với thế giới hiện đại để phát triển vững chắc mang lại phồn vinh hạnh phúc cho toàn dân, chỉ có một con đường là từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội mù mờ, từ bỏ con đường chia rẽ dân tộc, hèn với giặc ngoại xâm, ác với dân, tham nhũng lan tràn bất trị, hòa nhập trọn vẹn với thế giới dân chủ, thật lòng thực hiện đoàn kết hòa giải dân tộc, không có con đường nào khác. Vấn đề thứ hai cần phản biện là trong buôn phim và trên các mạng thông tin từng đưa ra con số thổi phồng quá đáng về số quân nhân Trung Quốc có mặt ở Việt Nam trong thời chiến. Có nơi đưa ra con số 320.000, cứ như quân tàu có mặt khắp nơi để quân đội nhân dân đổ vào Nam hết, không có gì gian dối bằng. Tôi từng ở Bộ Tổng Tham mưu trong thời chiến, con số quân nhân Trung Quốc luôn được cập nhật để có các đoàn thăm viếng quà cáp khi có ngày lễ lớn của mỗi bên. Số lượng, tên đơn vị, địa điểm đóng quân ghi rõ trên bản đồ để cho cục tuyên huấn hàng tháng cử tổ chiếu phim đến phục vụ bộ đội bạn và đôi khi cử đoàn phân công quân đội của Tổng cục Chính trị đến múa hát cho bạn. Phần lớn là các đơn vị phòng không sang để luyện tập, học hỏi kinh nghiệm chiến trường. Khi cao nhất là 22 tiểu đoàn gồm có chừng 140 ụ súng với quân số từ 8.000 đến 12.000. Họ đóng quân trong rừng, nhà gỗ ở tạm, tránh quan hệ với nhân dân địa phương, xa các thị trấn, chỉ ở vài tỉnh thuộc quân khu 1.
Còn ở phía nam sông Hồng, ở các quân khu 3, 4, 5, 7, 8, 9 vào miền Trung và Nam Bộ, chừng 92% diện tích thì tuyệt nhiên không có một quân nhân Trung Quốc nào. Đây là kiểu thống kê gian xảo của Trung Quốc. Mỗi đợt quân Trung Quốc được luân phiên phái sang chỉ 3-4.000. Thời gian mỗi đợt chỉ có 3-4 tháng, nếu cộng lại trong 10 năm là 120 tháng, có 40 đợt cộng lại mới là 160.000 người. Họ tùy tiện thổi phồng lên 2-3 lần nữa cho có vẻ đông đảo lắm. Anh Tàu hay Ngoa Ngôn, phóng đại, thổi phồng là thế. Nên hồi đó trong cả nước rất ít người thấy gặp mặt lính Trung Cộng. Phòng tùy viên quân sự trong sứ quán khi đông nhất chỉ có 130 người. Vài tỉnh phía Bắc thuộc quân khu 1, người dân rất vui nhộn khi thấy các đơn vị phòng không Trung Quốc bắn máy bay Mỹ. Đó là họ bắn vô tội vạ, không hề tiết kiệm, bắn từ rất xa, có khi chưa nhìn thấy máy bay. Một tay bấm còn, một tay giơ cao, Mao tuyển bìa, đỏ chót, miệng đọc lời ông Mao, thuộc lòng như đọc kinh. Và có hạ được chiếc nào đâu, dù vải đạn lên trời, nếu hạ được một chiếc họ đã khoe khoang hết mức. Họ ngủ dậy là đọc Mao tuyển, trước khi cầm đũa ăn cơm, trước khi đi ngủ đều đọc Mao tuyển. Làm nhà, đào hầm hố, đều niệm Mao tuyển. Quả thật phía Trung Quốc có lần yêu cầu để cho họ vào tham gia vận chuyển trên đường Hồ Chí Minh, nhưng lãnh đạo Việt Nam không chịu vì biết rằng họ vào dễ, trở về thì khó, sẽ bị mắc mưu thâm. Đó là điều cảnh giác đáng khen, không như hiện nay mở toang cửa cho tràn ngập vào trên mọi địa bàn tận Tây Nguyên, Nam Bộ, với các phố xá, hàng giả, hàng độc hại tràn vào khắp nơi. Trên đây là hai điều thực tế cần phản biện qua bộ phim The Vietnam War, để tránh những điều hiểu sai, hiểu lầm về cuộc chiến này.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam, tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.